Chương 3. Hãy soi rọi chính bản thân mình. George, em trai tôi nói, dáng đứng của anh không thẳng, nhưng tệ hơn nữa, anh lắc lư cả về hai phía. Sự thật, anh gật gù từ sau ra trước, nên trông anh giống như một con búp bê của hãng Kelly. Cảm ơn chú, tôi đáp. Nhưng trước hết, không có một chút sự thật nào trong những lời nhận xét của chú. Thứ hai, nếu tôi có siêu vẹo một chút, thì vẫn còn dễ coi hơn cái lối làm trò cổ áo của chú. Làm trò với cổ áo là như thế nào? George hỏi tôi, sau khi lấy lại điềm tĩnh. Nó bắt đầu, tôi đáp, với việc để một ngón tay lên phía trước cổ áo, ngay sau chỗ cà vạt. Tiếp theo, chú làm động tác của một con hươu cao cổ, ngẩng cổ lên, đồng thời ngút ngắt cổ sang bên này bên kia. Trong khi đó, tay chú không ngớt kéo cổ áo. George biện bạch, nhưng chỉ khi nào em mặc áo cổ chật mà thôi. Vậy thì, tôi đáp, chắc lúc nào chú cũng mặc áo cổ chật. Việc ngút ngắt cái cổ kiểu con hươu cao cổ của em, George đáp, còn dễ coi hơn nhiều so với cử chỉ lúc lắc từ phía sau ra trước của anh. Chuyện cãi cọ như trên tiếp tục diễn ra một lúc. Nó chỉ do thiện chí. Chúng tôi cùng làm việc với nhau được gần 30 năm nay, nhưng chưa hề cãi vã với nhau bao giờ. Và chuyện cãi cọ như trên là rất hữu ích, bởi vì chúng tôi có thể phê phán nhau mà không đi tới gây gỗ, và cũng nhờ đó chúng tôi nhận ra các thói tật, mannerisms của nhau. Bạn thừa biết là mọi người không thích bị phê phán, và hầu hết chúng ta đều đánh trả mỗi khi bị chỉ trích. Chúng ta ít khi tin rằng việc phê phán có tính cách khách quan, vì lẽ đó chúng ta có nhiều khuyết điểm mà đáng lẽ chúng ta có thể sửa chữa dễ dàng nếu chúng ta tự mình phát hiện. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Dù chúng ta có nỗ lực đến đâu, chúng ta cũng không thể nào trở nên hoàn hảo. Nhưng nếu chúng ta xem việc tự hoàn chỉnh như một mục tiêu, chúng ta có thể trở thành một người ăn nói xuất sắc trước đám đông và là một công dân mẫu mực. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Những khuyết tật của một diễn giả trên bục phát biểu hoặc tại bàn làm việc có thể khiến cho một bài phát biểu hay mất tác dụng. Vì vậy mà tôi muốn đề cập đến vấn đề này rất sớm trong quyển sách này. Hầu hết những người dạy môn ăn nói trước đám đông đều xem vấn đề các cố tật không quan trọng. Họ cho rằng không có gì hệ trọng bằng việc chuẩn bị một bài phát biểu một cách hoàn hảo. Điều đó đúng với những điều kiện là bài phát biểu đó được trình bày một cách hoàn hảo. Bạn không tài nào chăm chú theo dõi một diễn giả phát biểu khi mắt và tâm trí bạn lúc nào cũng gần như bị thôi miên bởi sự kiện là anh ta sẽ thổi phù phù vào mũi lần thứ 20 hay không. Bạn đừng đọc một mạch trọn chương này mà hãy thông thả suy ngẫm khi đọc nó. Thật vậy, bạn không nên đọc sang chương tiếp theo cho tới khi bạn tự soi rọi lại bản thân mình. Sự khó khăn mà chúng ta gặp phải khi gặp vấn đề này là ít người tin rằng họ có những cố tật, mannerisms. Tôi không tin rằng tôi có tật gật gù. Em trai tôi không có ý thức được sự kiện là lúc nào chú ấy cũng tái máy cái cổ áo của mình. Nếu chúng ta ý thức được các cố tật, nhiều khi chúng ta tự đánh lừa rằng đó là một ưu điểm. Một sinh viên tóc tai bù xù nghĩ rằng anh ta trông giống một diễn viên ngôi sao điện ảnh. Chúng tôi phải mất một thời gian để làm việc cho anh ta tin rằng anh ta thật sự giống như một người vừa từ dưới sông bò lên, và cử chỉ lúc nào cũng chải tóc ra sao bằng các ngón tay sẽ khiến cho cử tọa đâm ra khó chịu. Chúng tôi luôn luôn gặp khó khăn về phương diện này khi xử trí một nhà doanh nghiệp có tánh nóng vội. Ông ta không bao giờ chịu tin vào chuyện các cố tật. Điều lý thú là những loại người này luôn có những cố tật phải được uốn nắn lại. Tôi hy vọng bạn không xem nhẹ vấn đề này. Bạn nghĩ gì? Có phải bạn suy nghĩ thế này không? Ông không đúng đâu, ông Jack ạ. Tôi nghĩ sao về ông X? Ông ta trông không giống ai trên đời này, và ông ta có tật luôn luôn gãi đầu. Vậy mà ông ta lại là một diễn giả tuyệt vời biết bao. Tôi thường nghe những ý kiến như thế. Câu trả lời của chúng tôi là luôn luôn có những ngoại lệ cho bất cứ một quy luật nào. Tuy vậy, các ngoại lệ đó rất ít gặp trong lĩnh vực ăn nói trước đám đông, đến nỗi bạn không nên tin rằng bạn chính là một trong những các ngoại lệ đó. Hãy ghi nhớ là thói quen xấu có liên quan tới việc ăn nói trước đám đông rất khó sửa chữa một khi chúng đã bén rễ. Tới đây, chúng tôi đề cập đến phản ứng của cử tọa đối với một diễn giả. Chúng diễn ra theo trình tự sao? Trước tiên, họ nhìn anh ta. Kế đến, họ lắng nghe anh ta. Cuối cùng, họ chú ý đến các cử chỉ của anh ta. Họ bắt đầu quan sát người diễn giả kể từ lúc anh ta đứng lên. Nếu anh ta bắt đầu phát biểu sau một bữa ăn, họ quan sát anh ta trong vài phút trước khi anh ta phát biểu. Nếu vì lý do nào đó họ không thích thái độ hoặc cung cách của anh ta, họ dễ dàng có thành kiến với anh ta trước khi bài phát biểu bắt đầu. Bước lên bục phát biểu như thế nào? Hãy tránh những kiểu cách sau đây. Bước đi một cách lấm lét. Anh ta bước đi cơ hồ như anh ta cảm thấy mình có lỗi gì đó. Có thể anh ta cảm thấy có lỗi về nỗi thất vọng mà anh ta đem lại cho cử tọa. Bước đi một cách lơ đễnh. Anh ta trông giống như một người đến nhầm chỗ. Trước tiên, anh ta ngồi nhầm ghế. Cuối cùng, khi anh ta ngồi đúng vào ghế của mình, anh ta bắt đầu nhìn quanh phòng như thể anh ta không biết chắc chuyện gì sắp xảy ra. Bước đi một cách đau khổ. Anh ta trông hết sức tội nghiệp và gợi cho mọi người một cái cảm tưởng là mọi chuyện sẽ diễn ra một cách hết sức buồn chán. Bước đi một cách nghênh ngang. Anh ta tỏ ra tự phụ đến nỗi lập tức gây ra một làn sóng đối kháng. Bước đi một cách hốt hoảng. Anh ta tỏ ra căng thẳng đến nỗi mọi người bắt đầu cảm thấy lo âu cho anh ta trước khi anh ta bắt đầu phát biểu. Cách bước lên bục phát biểu tốt nhất là cách tương tự như bạn bước vào nhà của một người bạn thân mà bạn không gặp được ít lâu nay. Hãy tỏ ra vui mừng khi gặp một người bạn trong ủy ban. Hãy tỏ ra như thể bạn vui sướng được gặp lại cử tọa. Và nếu có thể dùng một lối nói kiểu cách. Hãy bước lên bục phát biểu trong một tư thế cương quyết. Tại bàn tiệc. Nếu bạn phát biểu sau một bữa ăn trưa hay sau một dạ tiệc, hãy ghi nhớ những cái đừng sau đây. Đừng lúc nào cũng lau miệng. Đó là một diễn giả, trước khi đứng lên, dùng khăn ăn lau miệng cẩn thận, rồi như thể được vợ ngồi bên cạnh nói cho biết hãy còn một mảnh vụn bánh mì dính trên môi, lại lau miệng một lần nữa. Đôi khi anh ta còn chậm khăn lên miệng một lần nữa trước khi đứng lên và chậm khăn một lần nữa trước khi liếc nhìn cử tọa. Đừng là người lúc nào cũng có vẻ sắp chết khát. Dĩ nhiên, bạn biết rõ thế nào là một người nuốt không khí. Vài giây trước khi đứng lên, anh ta có cái dáng của một lính Lê Dương bị lạc trong sa mạc vừa tìm thấy nước. Anh ta nốc một cách hốt hoảng ly rượu hoặc nước để trước mặt và còn nốc thêm một ly nữa trước khi đứng lên. Và khi chúng ta nghĩ là anh ta sắp bắt đầu bài phát biểu thì anh ta lại nốc thêm một hơi nữa. Đừng là người lúc nào cũng nhổm lên. Anh ta nhảy nhổm lên như thể người chủ việc vừa ném một quả pháo rích hoặc một ông khách nào đó vừa làm bỏng chân anh ta bằng một que diêm đang cháy đỏ trong giày của anh ta. Đừng là một diễn giả miễn cưỡng. Đúng vậy, anh ta có vẻ như bị giữ chặt xuống ghế bởi một sợi dây xích và phải cố gắng lắm mới đứng lên được. Thế nào là một cung cách tốt nhất? Bạn phải biết rõ khi nào đến lượt bạn phát biểu, ít ra cũng một vài phút trước, hãy lau miệng đúng lúc và uống một gụm chót một cách thư thái. Đẩy ghế về phía sau cho bạn có đủ chỗ đứng lên. Và rồi đứng lên như thể bạn đang đón tiếp một người bạn thân thiết. Hai tay của bạn. Tôi có quen một diễn giả hoàn hảo được mọi người tặng cho biệt hiệu là Napoleon bởi vì trong khi phát biểu, ông ta đứng với một cánh tay khuỳnh ra và bàn tay đút trong túi áo ghi lê. Ông ta cho tôi biết thói quen này bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi ông ta không biết làm gì với hai bàn tay của mình trong khi phát biểu. Có một lúc anh ta khoanh tay lại, nhưng làm như vậy ông ta cảm thấy bị gò bó. Thế là một cách ngẫu nhiên, ông ta chọn điều bộ kia. Đó là một trường hợp đặc biệt, nhưng số các diễn giả dường như không biết phải làm gì với đôi tay của mình đáng làm cho chúng ta ngạc nhiên. Họ cho tay vào túi, lấy tay ra, giữ tay thẳng theo hình bên hông, rồi lại cho tay vào túi. Không có một giải pháp mẫu mực nào cho vấn đề này cả. Nó hình thành do một diễn giả không được huấn luyện các bước cơ bản trong nghề nghiệp. Nếu anh ta tập luyện theo đúng phương pháp, anh ta sẽ trước hết do thói quen và sau đó một cách hoàn toàn vô thức. Đó là những cử chỉ tự nhiên với những bàn tay của mình. Hãy trả lời đúng cho vấn đề là phải biết làm gì với hai bàn tay của bạn và biết quên chúng đi. phải làm những gì. Nếu như bạn cảm thấy một cách tự nhiên phải ra điệu bộ, gesture, thì đó chính là lời giải đáp cho câu hỏi phải làm gì với đôi tay. Thỉnh thoảng, bạn thấy cần phải ra điệu bộ bằng tay để minh họa thêm cho những gì điều bạn đang nói, rồi sau đó bạn quên hẳn chúng đi. Nếu một diễn giả không cảm thấy mình có những điệu bộ tự nhiên, khi đó anh ta phải làm một điều gì đó về phương diện này. Tôi khám phá thấy khi đa số các diễn giả tương lai học cách sử dụng đôi tay của mình, kết quả sẽ hầu như rất hạn chế. Họ cảm nhận được điều này và bằng cách cố gắng một cách không tự nhiên để sửa chữa mọi việc, họ làm cho nó càng trầm trọng hơn. Câu trả lời cho đúng vấn đề này, tôi nhắc lại một lần nữa là biện pháp thư giãn. Khi bạn sử dụng kỹ thuật thư giãn một cách thành thạo, mọi chuyện sẽ diễn tiến một cách tự nhiên. Tại sao vậy? Bởi vì khi bạn thư giãn, có nghĩa là bạn có khả năng tự quên mình đi. Tôi không biết được một cách thức đơn giản nào khác để đối phó vấn đề này, và bạn hãy nhớ là chúng ta từng thử mọi phương pháp khác. Thực tập các điệu bộ bàn tay, kịch hóa từng động tác, một chút diễn cảm, tất cả những cái này cũng có thể có ích, nhưng chỉ trong một chừng mực không đáng kể. Thường thì những cái đó làm cho diễn giả trở nên thiếu tự nhiên. Nếu bạn muốn đứng trước gương, quơ tay quơ chân thì cứ làm. Sự tập luyện đó có thể có ích cho bạn về một mặt nào đó, nhưng tốt hơn hết là hãy tập thư giãn. Và rồi điều gì đó sẽ xảy ra. Khi bạn phát biểu, đôi tay của bạn góp phần minh họa một số câu hỏi của bạn. Các động tác của bạn minh họa cho cảm xúc của các vấn đề có liên quan đến một hoặc hai điểm nào đó mà bạn đang nêu. Và khi bạn đi đến một phần sôi nổi nhất mà bạn hy vọng có thể kích động được cử tọa, họ sẽ sôi nổi hẳn cả lên bởi vì họ trông thấy chính bạn cũng bị kích động không kém bởi những gì bạn đang nói. Không, các cử chỉ phải xuất hiện một cách tự nhiên hoặc không cần phải có. Bạn hãy thử tìm cách giải thích cho ai đó biết một cái cầu thang hình xoắn ốc ra sao, hoặc làm sao để thắt nút một cái cà vạt, rồi bạn sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói. Các cử động của bàn tay, cánh tay của bạn lúc đó sẽ hoàn toàn tự nhiên. Khi bạn trở thành một diễn giả hoàn toàn thư giãn, bạn sẽ nhận thấy đôi khi hai tay của bạn buông thõng hai bên, đôi khi chúng nằm yên trong túi. Bạn không bận tâm đến vị trí của chúng bởi vì bạn không có ý thức về sự hiện hữu của chúng. Nếu như bạn hãy còn ái ngại về hai bàn tay trong thời gian luyện tập thư giãn, khi đó cách tốt nhất là để cho hai bàn tay của bạn buông xuôi một cách thư thả hai bên người bạn. Điều này tự nó cũng giúp cho bạn thư giãn ít nhiều. Dáng dấp bề ngoài. Rất nhiều lần tôi được nghe các diễn giả bày tỏ, tôi thấy không cần phải chăm lo bề ngoài để làm vui lòng bọn họ, hoặc họ có thể hoặc chấp nhận cung cách của tôi, hoặc họ là những người ít quan tâm đến dáng dấp bề ngoài của chính họ. Đó là loại mặc cảm. Có vẻ như họ có điều gì đó ác cảm đối với cử tọa. Điều này ít khi xảy ra đối với các diễn giả được mời phát biểu tại các bữa tiệc, nhưng thường xảy ra đối với các khách mời của các câu lạc bộ hoặc các hiệp hội. Dáng vẻ bề ngoài của bạn thực sự nói lên một điều gì đó. Nó đem đến cho bạn một cái gì đó có vẻ như dư thừa nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc chinh phục cử tọa. Một bộ đồ lớn bằng hàng tweed hoặc bằng dạ hoặc một vọc tẩu có thể tỏ ra rất thích hợp. Nếu như bạn muốn tỏ ra vẻ không chê vào đâu được. Nếu bạn là một người cẩn trọng và không thích cách biểu lộ vừa nói, bạn cũng phải thừa nhận rằng y phục có một ý nghĩa rất lớn. Hầu hết các diễn giả hàng đầu đều quan tâm đến việc làm sao có được một bề ngoài thích hợp. Trước khi bước lên bục phát biểu, bạn nên lấy ra khỏi túi áo vest của bạn mọi thứ nổi cộm như dọc tẩu, chìa khóa, ví đựng giấy tờ, v.v. Kiểm tra lại xem nút cà vạt của bạn đã ở đúng vị trí của nó hay không. Nếu nó bị trễ xuống dưới hoặc lệch sang một bên, một người nào đó trong cử tọa có thể sẽ đứng lên sửa cho bạn, và như vậy họ không nghe được những gì bạn nói. Và cuối cùng, sửa lại quần áo nếu chúng bị nhăn nhó hay xếp do ngồi lâu một chỗ. Có thể bạn là một nhà quản lý doanh nghiệp và bạn coi những lời tôi nhắc nhở ở đây có giá trị đối với trẻ con. Không đâu thưa bạn, tôi dám đoan chắc với bạn rằng những người vi phạm nhiều nhất những điều sơ đẳng này không phải là bọn thanh niên mới lớn, mà là các nhà quản lý doanh nghiệp chững chạc. Đây là cách hay nhất để xử lý vấn đề này. Hãy hỏi vợ bạn xem những điều tôi viết ở đây có đúng với trường hợp của bạn hay không. Nếu đúng thì bạn nên làm một điều gì đó từ việc xem lại tóc tai đến giày, vớ. Nếu không đúng, rất tốt, bạn không cần phải mất thì giờ đọc những dòng này. Các cố tật. Tất cả chúng ta đều có những tật riêng, phần lớn thường là vô hại. Chỉ khi nào các cố tật này được lặp đi lặp lại một cách thái quá, chúng mới có cơ hội trở thành một cái gì đó gây khó chịu cho người khác. Dưới đây là những cố tật thường gặp nhất ở các diễn giả và bạn nên tránh. Gật gù. Bản thân tôi có lúc phạm phải cố tật này. Bạn có còn nhớ không? Hiện nay tôi đã dứt khoát được nó, hay ít ra tôi cũng hy vọng như vậy, bởi vì tôi biết đó là một tật xấu. Tôi có thể loại bỏ nó khi mới hình thành. Bạn cũng có thể làm như tôi. Đừng gật gù, đừng lắc qua lắc lại. Cử chỉ đó khiến cho cử tọa thấy chóng mặt. Cựa quậy. Người này rất cần học biết cách thư giãn. Anh ta không thể ngồi yên. Trước tiên, anh ta tái máy với cái gạt tàn thuốc. Kế đó, anh ta xoay xoay cái ly và bạn xem liệu anh ta có làm cho cái ly đó bay ra khỏi bàn tiệc hay không. Tiếp theo, anh ta tái máy với đủ mọi thứ. Ngón tay anh ta vẽ những vòng tròn trên bàn. Bạn có thể tin anh ta vừa làm đổ một ít muối trên bàn và anh ta đang loay hoay với việc xây một lâu đài bằng muối. Bạn ngẩng cổ lên xem anh ta vừa nói gì đó. Bạn không nghe được phải không? Thật đáng tiếc vì đó là một điều rất thú vị. Ồ, đáng lẽ anh ta không nên cự quậy mọi thứ như thế. Người hay cự quậy không bao giờ ở yên. Anh ta là người hay tái máy, nhưng đó không phải là bẩm sinh. Anh ta tự mình tạo ra một thói quen đó và anh ta có thể tự chữa khỏi nếu muốn. Vuốt mũi. Người diễn giả này lúc nào cũng vuốt mũi, làm như thể nó gây bực dọc cho anh ta không thôi. Tật xấu này bắt đầu như thế nào? Tôi tin nó bắt đầu khá sớm. Một diễn viên có thể có cử chỉ này trước khi anh ta đặt câu hỏi về 46 đô la với một nhân chứng. Câu hỏi này khiến cho bồi thẩm đoàn, chánh án và những người dự phiên tòa vỗ tay tán thưởng. Cử chỉ đó khiến cho anh ta có vẻ là một người rất sâu sắc và rất khôn ngoan. Và thế là một người hay vuốt mũi khác nữa xuất hiện. Bạn đừng làm như thế, hoặc nếu bạn thực sự phải làm như thế. Nếu bạn nghĩ nó khiến cho bạn trông giống Gregory Peck hoặc ai đó, thì bạn chỉ nên làm nó một lần mà thôi. Cho tay vào nách áo ghi lê. Chắc là bạn đã nhìn thấy anh ta đứng phát biểu. Hai vạt trước áo vét vén ra sau để lộ hết phần trước của áo ghi lê và để lộ cả hai bên nách áo, nơi hai ngón tay của anh ta chọc vào. Các ngón tay khác xòe ra như những cái quạt và anh ta lấy làm hãnh diện với các tư thế nghiêng ngang đó. Bạn đừng làm như anh ta, cử chỉ đó không khiến cho bạn trông vẻ quan trọng hơn. Thổi phù phù vào mũi và ho khan thành tiếng. Anh ta tỏ vẻ như người bị cảm nặng. Cứ vài phút anh ta hoặc thổi phù phù, hoặc ho từng tiếng, hoặc hắng giọng. Cử chỉ này khiến cho cử tọa khó chịu và nó rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến chứng bệnh hoang tưởng, hoảng sợ nếu như ngẫu nhiên người đó ngồi ở hàng đầu. Gãi đầu. Giống như người hay vuốt mũi, anh ta có cảm tưởng rằng một cái gãi đầu thận trọng biểu lộ tính trí tuệ. Nhưng cử chỉ này rất dễ khiến cho mọi người bắt chước. Và nếu anh ta cứ tiếp tục như thế, có khả năng cả hội trường cũng làm theo anh ta. Trước tiên anh ta gãi má, sau đó gãi cằm, và rồi đến má bên kia, và cứ thế tiếp tục. Nhìn đồng hồ, người diễn giả này cho ta cảm tưởng là anh ta đang phải bắt kịp một chuyến tàu. Anh ta cứ nhìn vào đồng hồ. Cử chỉ này không có gì đáng nói nếu như anh ta làm như vậy vì muốn tôn trọng thời gian. Lúc thì anh ta nói, tôi chỉ còn 5 phút để nói. Và sau khi 10 phút trôi qua, anh ta lại nhìn đồng hồ và nói rằng anh ta chỉ nói với bạn 3 phút nữa thôi. Có vẻ như bạn đã trở thành một người hay nhìn đồng hồ nếu anh ta tiếp tục lặp lại cử chỉ này. Bạn hãy suy nghĩ về các cố tật tôi vừa kể, không phải các cố tật của người khác, mà là của chính bạn.
Những câu nói ruột, pets. Bên cạnh các cố tật, mỗi người chúng ta còn có những câu nói ruột, pet phrases, mà chúng ta tỏ ra đặc biệt ưa thích Hãy cố tránh lặp đi lặp lại một cụm từ hoặc một nhận xét nhiều lần chỉ trong một bài phát biểu, chẳng hạn như điều cốt yếu là, nói một cách dễ hiểu hơn, như tôi đã nói, điều đó nhắc tôi nhớ, vân vân. Cuối cùng, bạn nên thận trọng với những âm ừ, à. Rất ít khi có một diễn giả nào mà lại không ề, à, vào lúc này hay lúc khác. Tuy vậy, bạn cố giữ cái đó ở mức thấp nhất. Hãy suy nghĩ cẩn thận về các cố tật của chính bạn. Những cố tật đó có thể không quan trọng gì lắm trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, chúng có một ý nghĩa rất quan trọng đối với bất cứ ai muốn thành công trong nghệ thuật ăn nói trước đám đông. Chương 4. Điều đó có đúng với bản thân ta không? Đêm diễn đầu tiên vừa kết thúc, người diễn viên ngôi sao trở vào vòng trang điểm của cô. Khán giả không tỏ ra tán thưởng mấy. Trong căn phòng chất đầy hoa, người ta thấy có mặt các bạn bè và các đối thủ trong lúc bạn bè của cô. Cưng ơi, cưng thật là tuyệt vời. Bạn thân yêu, hào quang của bạn không bao giờ lu mờ. Mình rất xúc động ở hồi hai, đến nỗi mình đã không cầm được nước mắt. Đáng lẽ họ phải có thái độ đối với bọn phá bĩnh mới phải. Mình tin chắc là X trả tiền thuê bọn chúng để gây ồn ào, nhưng bạn không nên bận tâm về chuyện đó. Những người khác tỏ ra rất say mê. Đó là một thành công rực rỡ, vân vân. Sự vỡ mộng thật sự đến vào buổi sáng hôm sau, khi các nhà phê bình lên tiếng trên mặt báo. Cô ta không hợp với vai diễn. Nếu vở này diễn liên tiếp trong 3 đêm thì không nên. Tôi gần như khóc thét ở hồi hai vì chán ngán. Những người la ó ở hành lang đã làm đúng. Họ có quyền đòi lại tiền mua vé. Và vân vân. Cả một trò giả dối diễn ra trong các phòng hóa trang và các hộp đêm sau những đêm diễn đầu tiên. Một diễn viên ngôi sao nổi tiếng có lần đã nói: tôi đi thẳng về nhà sau đêm diễn đầu tiên. Tôi không trò chuyện với bất cứ ai. Thế là tôi không đến nỗi thất vọng buổi sáng hôm sau, nếu như những lời phê bình trên báo tỏ ra tồi tệ. Điều tương tự cũng xảy đến với các diễn giả, ngoại trừ điểm không có những bài phê bình trên báo chí để giúp hoàn thiện họ. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta nhận được những nhận xét phê bình đúng đắn. Chúng ta thường nhận được lời cổ vũ như sau: tuyệt lắm anh bạn. Chú ơi, bạn mới tuyệt làm sao. Đúng như mọi người mong đợi. Số 1. Chúc mừng bạn. Những lời nói thiện chí trên đây được nói ra bởi vị chủ tọa, bà vợ của ông ta và một vài người khác. Nếu như sự phê bình được cho phép, có lẽ đây là những gì các nhà phê bình sẽ nói: một màn trình diễn tồi, một kinh nghiệm khủng khiếp, anh ta lải nhải mãi thật chán ngắt. Lẽ ra không nên mời anh ta phát biểu giữa đám đông. Bạn thấy đấy, vì không có ai nói cho chúng ta nghe sự thật, chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta tuyệt vời, và chúng ta cứ tiếp tục phát biểu và làm cho mọi người chán ngấy từ năm này sang năm khác. Gần đây tôi có tham dự một bữa tiệc, ở đó người diễn giả chính ậm à ậm ừ trong hơn 1 tiếng đồng hồ, trong khi ông ta chỉ được dành cho 20 phút để phát biểu. Mọi người ngồi quanh tôi đều cầu nhau. Tuy vậy, tôi dám chắc là khi người này ngồi xuống, vị chủ tọa, vì lý do lịch sự, sẽ nói với anh ta: tuyệt thật. Những người khác chắc cũng đưa ra những nhận xét tương tự, nếu căn cứ vào vẻ mặt vui sướng của anh ta. Đây lại là một vấn đề khác cũng cần được bàn tới. Nếu mọi người tâng bốc chúng ta chỉ vì lòng tốt, chúng ta còn có thể điều chỉnh các sai sót của mình. Nếu như chúng ta chịu khó suy ngẫm thận trọng hơn về chính bản thân mình, nhưng bạn phải xem xét một cách khách quan và điều này không dễ dàng gì. Chúng tôi luôn luôn gặp khó khăn trong các khóa huấn luyện của chúng tôi, trong việc thuyết phục các học viên tin rằng những gì chúng tôi giảng dạy cho họ rất quan trọng đối với họ. Họ sẵn sàng tiếp thu mọi thứ, từ cách soạn thảo bài phát biểu đến việc lập các phiếu ghi chép và cách trình bày bài phát biểu. Nhưng khi chúng tôi vừa bắt đầu đề cập đến những khiếm khuyết cá nhân của từng diễn giả, chúng tôi có thể thấy ngay hiệu quả của những gì chúng tôi vừa nói. Những người có mặt trong phòng liếc nhìn sang người bên cạnh. Hãy xem cách mà họ biểu lộ sự thương hại đối với những người kia. Dĩ nhiên, chỉ có người khác mới có khuyết điểm. Chúng tôi yêu cầu mọi người sử dụng công thức. Điều đó có đúng với bản thân tôi không? Trong suốt khóa học, họ phải luôn tự hỏi có phải những gì chúng tôi giảng dạy là nhằm vào chính họ, chứ không phải người bên cạnh. Bạn phải cố gắng làm giống như vậy. Nếu tôi buộc phải nói cho bạn biết rằng bạn ăn nói lan man hoặc bạn đang làm cho bạn bè chán ngắt về cách pha trò của bạn, chắc chắn bạn sẽ rất tức giận và cho tôi là một thằng cha dạy nghệ thuật ăn nói trước đám đông bết bát nhất trên đời. Và đây là cách tôi giúp bạn giải quyết vấn đề. Khi bạn đọc chương vừa rồi, có lẽ bạn đã phát hiện được một trong những cố tật mà trước kia bạn không để ý. Bây giờ tôi muốn bạn tự xếp loại mình. Bạn sẽ được đọc các đoạn mô tả nhiều mẫu người diễn giả khác nhau. Nó lột tả được khoảng 90% các diễn giả trên đời. Nếu bạn không tin điều này, bạn hãy tự nêu lên câu hỏi sau đây. Các diễn giả mà ta thật sự ngưỡng mộ. Khi nghe họ phát biểu trong một năm thuộc về thành phần tỷ lệ nào? Tôi không tin số đó cao hơn 10%. Tôi ở trong một câu lạc bộ có tiếng, thường mời các diễn giả có tiếng tăm đến nói chuyện. Khi chúng tôi đang bàn tán với nhau về những bài phát biểu mà chúng tôi rất thích thú, thì một tác giả có uy tín nói rằng không có tới 1/5 các diễn giả xứng đáng cho chúng ta lắng nghe. Nhiều người khác đồng ý với tác giả này. Nếu đó là chuẩn mực cho các diễn giả chuyên nghiệp, bạn phải nhìn nhận rằng chúng ta còn cần phải nỗ lực hoàn thiện mình hơn nữa. Dù không biết gì về việc soạn thảo một bài phát biểu hoặc làm sao để tập hợp các dữ kiện, bạn vẫn có thể trở thành một diễn giả trên trung bình chỉ bằng cách học biết cách thư giãn và quyết tâm không trở thành bất cứ người diễn giả nào mà tôi sắp sửa đề cập. Trong khi đọc những dòng mô tả này, bạn phải tự hỏi, điều đó có đúng với bản thân tôi không? Người diễn giả phát biểu tràn lan, The Rambler. Đây là loại diễn giả thường gặp nhất, cũng giống như một loại hoa hồng có cùng tên, anh ta dẫn chúng ta đi vào mọi lối rẽ. Một diễn giả loại này có lần nói với tôi như sau. Tôi không tin vào những lời phát biểu được chuẩn bị sẵn. Cứ phát biểu một cách tự nhiên, đó là cách tôi đang làm. Và bằng cách đó, tôi trình bày các ý tưởng khi chúng xuất hiện trong đầu tôi. Không có gì đáng nói nếu đó là những ý tưởng đáng lắng nghe. Những ý tưởng của mọi người có đầu óc lan man ít khi được như vậy. Lý do là vì rất hiếm có những người trong chúng ta là những diễn giả ứng khẩu có tài. Tôi càng không tin rằng một diễn giả lan man lại thật sự là một diễn giả như thế. Tôi tin rằng anh ta thật sự đã chuẩn bị bài phát biểu trước, rồi do bị lôi cuốn bởi tật nhiều lời, verbosity của chính mình, anh ta ra sức thêm bớt vào bài phát biểu đã soạn sẵn một khi anh ta đứng trước bục phát biểu. Thế là tật lan man khởi sự từ đó. Làm sao để biết bạn có phải là một người nói năng tràn lan hay không? Một diễn giả loại này luôn luôn là một người đối thoại không có đầu không có đuôi. Anh ta bắt đầu kể một câu chuyện, và trước khi câu chuyện đó kết thúc, anh ta đã kể sang những câu chuyện khác. Chẳng hạn, có bao giờ bạn nghe một câu chuyện như thế này chưa? Bạn đã nghe kể về Job James. Tôi muốn nói là về trường hợp tai nạn xe cộ của anh ta chưa? Ồ, bạn biết đấy, thật kinh khủng. Chiếc xe của anh ta hoàn toàn bị phá hủy. Dĩ nhiên, tôi đã quen Bob nhiều năm rồi. Chúng tôi vẫn thường đi nghỉ hè chung với nhau. Anh ta chơi golf tuyệt lắm. Có lần anh ta suýt đánh quả banh lọt vào lỗ chỉ bằng một cú đánh ở Green Natures. Dĩ nhiên là tôi không biết tai nạn đã xảy ra như thế nào. Bởi vì Bob là một người lái xe rất giỏi. Nhưng bạn biết Bridges Corner rồi đó, rất nguy hiểm. Sự thật là tôi từng ở đó vào dịp đi hưởng tuần trăng mật. Betty và tôi rất thích chỗ đó, nên chúng tôi thường trở lại nơi đó nhiều lần. Đó là một trong những nơi có phong cảnh yên ả rất quyến rũ. Không có du khách vãng lai, cũng không có xe cộ. Tôi đang nói cái gì nhỉ? À vâng, tai nạn xe cộ của Bob. Các bạn biết là anh ta có thể phải cưa mất một chân. Anh ta hiện còn đang nằm ở bệnh viện địa phương. Tôi nhớ có lần tôi nằm ở đó để mổ ruột thừa. Anh bạn nằm giường bên cạnh tôi là một người bạn rất lịch sự. Và anh ta nói. Và cứ thế tiếp diễn, Câu chuyện tai nạn xe cộ của Bob đưa tới không biết bao nhiêu câu chuyện khác, chuyện này tiếp nối chuyện kia. Bây giờ bạn hãy suy nghĩ xem, có bao giờ bạn kể một câu chuyện giống như vậy chưa? Nếu có, bạn đích thị là một người có đầu óc lan man. Tật này thật ra cũng dễ chữa. Hãy chú ý bám sát câu chuyện của bạn một khi bạn bắt đầu kể, và bạn cũng gắn chặt với bài phát biểu của bạn một khi bạn bắt đầu. Người nói nhát gừng, the monosyllable. Không phải anh ta nói từng câu, mà là từng từ một. Một từ, dừng, một từ khác, lại dừng, cứ như thế. Có lẽ lối nói này có nguồn gốc từ trong quân đội, nhưng ngày nay nó không thịnh hành nữa. Các nhà chỉ huy quân sự hiện nay thường là những người ăn nói rất giỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cách ban lệnh trong quân đội, mà yêu cầu cao nhất là một lệnh ban ra phải được nhận và thi hành một cách đầy đủ và chính xác. Nhưng lối nói ban lệnh này không thể được sử dụng bởi một diễn giả. Người cứng nhắc như tượng gỗ. Anh ta thuộc về số ít người và không thấy ai thích anh ta. Thái độ của anh ta có vẻ cao ngạo. Anh ta đứng thẳng người, cơ hồ như được đúc bằng thạch cao, không hề thấy một cử động, ngoại trừ một cái gật đầu thỉnh thoảng. Nguyên nhân do đâu? Thường là do căng thẳng cực độ. Anh ta không có vẻ gì là căng thẳng. Mọi cái được che giấu hoàn hảo, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, các dây thần kinh của anh ta đang căng thẳng đến nỗi. Nếu anh ta cử động, một số nào đó sẽ đứt lìa. Người cứng nhắc như tượng gỗ, mặc dù vậy, vẫn thường là một người yếu đuối, và ngay cả tính cao ngạo của anh ta nhiều khi được cho là xuất phát từ lòng khoan dung đối với những ai thấp kém hơn họ, lại chủ yếu bắt nguồn từ tính cả thẹn của anh ta. Nếu bạn thuộc tuýp người này, hãy học cách thư giãn. Người hợm hĩnh. Anh ta là một người dễ gây ác cảm. Chúng ta tin chắc anh ta đang nói những lời nhận xét dí dỏm nhất cho những người ngồi bên cạnh nghe, hoặc cũng có thể anh ta đang phê phán chúng ta. Khi chúng ta cười một cách thật lòng, thì anh ta nhân cơ hội đó nói nhỏ một điều gì đó với vị chủ tọa hoặc với một người bạn. Trong suốt bài phát biểu, anh ta hầu như không ngừng quay qua hướng khác và nói những gì đó chúng ta không nghe được. Anh ta có một đầu óc nhạy bén và anh ta biết cách sử dụng nó. Nếu bạn là một người như vậy, hãy suy ngẫm những gì tôi nói. Nếu bạn có điều gì dí dỏm muốn nói, hãy nói cho chúng tôi nghe với. Còn nếu đó là một lời đả kích ác ý, hãy giữ nó lại trong bụng. Người tự cao tự đại. Anh ta chỉ nói những lời vô vị và sáo rỗng. Chúng ta có thể chịu đựng được điều này, nhưng chúng ta không thích cái cách anh ta làm cho chúng ta có cảm tưởng anh ta đang ban ân huệ khi nói chuyện với chúng ta. Rất nhiều các diễn giả, đặc biệt là các nhà hoạt động chính trị, nghĩ rằng họ ban ân cho chúng ta bằng cách đến viếng thăm chúng ta. Không đúng đâu. Chính chúng ta đang ban ân cho họ khi khiến cho họ cảm thấy quan trọng vì được mọi người lắng nghe. Người diễn giả tự cao tự đại nhanh chóng được mọi người xếp loại. Những câu nói quen thuộc của họ là: tôi nhớ ra điều này. Tôi phải lưu ý quý vị rằng, với tất cả sự khiêm tốn, tôi buộc phải nhân nhượng. Câu nói nhàm chán sau cùng này tự nó đã rất tồi tệ, nhưng anh ta còn làm cho nó tồi tệ hơn bởi vì anh ta cho chúng ta cái cảm tưởng rằng anh ta không khiêm tốn một chút nào và sẽ không nhân nhượng ai cả. Tôi tin rằng bạn không phải là một người tự cao tự đại. Vì sao vậy? Bởi vì tôi không tin một người tự cao tự đại lại cảm thấy có nhu cầu đọc quyển sách này. Người chủ trương gây xúc cảm, emotionist. Anh ta rất tuyệt. Anh ta làm cho chúng ta phải chú ý. Anh ta khiến cho nước mắt chúng ta trào ra. Mỗi khi anh ta phẫn nộ, chúng ta cũng phẫn nộ với anh ta. Và rồi chúng ta nhận ra anh ta. Một diễn giả phải biết cách biểu lộ cảm xúc của mình. Anh ta cần thiết tỏ ra buồn rầu khi phát biểu những ý tưởng u buồn. Anh ta có thể đấm mạnh lên bàn khi anh ta cảm xúc mãnh liệt với đề tài đang nói. Nhưng chỉ một lần thôi. Chỉ khi nào anh ta tiếp tục đấm lên bàn và bộc lộ ý định diễn xuất một cách thái quá, chúng ta mới bắt đầu nhận ra sự giả dối của anh ta. Anh ta có thể thành thật, nhưng chúng ta không tin. Chúng ta không thích người ta cứ kêu gào đấng tối cao. Chúng ta không thích ai đó lúc nào cũng khoa chân múa tay. Chúng ta không thích thấy người ta giật phăng những chiếc cà vạt ra khỏi cổ để chứng tỏ rằng họ đang vô cùng kích động. Chúng ta không phản đối một ít cảm xúc, sự thật là cũng cần có một chút cảm xúc. Nhưng chỉ khi nào xu hướng khêu gợi cảm xúc, emotionalism, đi kèm ý hướng nặng phần trình diễn, exhibitionism, chúng ta mới buộc phải kêu lên, thôi, như thế là quá đủ. Người diễn giả khô khốc, the blank. Bây giờ chúng ta sang qua cực bên kia, người diễn giả khô khốc, không cho thấy bất cứ một xúc cảm nào. Gương mặt anh ta vô hồn, chúng ta nhanh chóng có cảm tưởng giống như những chú heo con trong chuồng đang nghe heo bố đề ra các luật lệ. Chúng ta cảm thấy khao khát một cái nhích mép, một cái nheo mắt, một nụ cười khẩy nếu bạn muốn. Bất cứ cái gì cũng được, miễn không phải là bộ mặt trống không vô vị kia. Điều này nghe ra chẳng thú vị một chút nào, nhưng vào một lúc nào đó, một ông khô khốc ở Mr. Blank sẽ đọc quyển sách này. Ông ta có nhận ra chân dung của mình không? Tôi hy vọng là có, vì lợi ích của ông ta. Hãy suy nghĩ thêm. Tôi viết phần này trong một khách sạn ở Torquay. Tôi đang nghỉ hè, trời mưa to, nhưng quang cảnh bên ngoài thật hoàn hảo. Tôi vừa tạm dừng tay để quan sát hai du khách đang đứng ở phía dưới sân. Việc ngừng bút giúp tôi suy nghĩ. Tôi nhận ra rằng tôi có phần nào tự cao tự đại khi viết về những khuyết điểm của người khác. Tôi đọc và chữa lại. Tuy vậy, tôi vẫn giữ lại phần lớn những gì đã viết, bởi vì tôi thật lòng tin rằng những điều đó có ích cho tất cả chúng ta. Ít ra là cho những ai phải ăn nói trước đám đông, nếu chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật. Còn một vài mẫu người diễn giả khác cũng cần được mô tả. Bạn có thể rút được những bài học từ những khuyết điểm của người khác. Tôi từng làm như vậy trong quá khứ. Người hay đằng hắng. Đằng hắng, throat clearer. Tôi thật sự không biết giữa hai thái độ, thái độ nào đáng phàn nàn hơn, lắng nghe anh ta hắng giọng hay chờ nghe anh ta làm như vậy. Đôi khi anh ta làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu hơn khi lên tiếng xin lỗi sau mỗi lần hắng giọng. Hiện tượng hắng giọng có thể do chứng viêm xoang hoặc do đờm tích tụ trong khí quản, hoặc do hút thuốc quá nhiều, hoặc cũng có thể là biểu hiện của một trạng thái căng thẳng thần kinh. Cố tật này rất khó chữa. Bản thân tôi cũng là một người hay hắng giọng, nhưng chúng ta buộc phải nỗ lực chữa trị nếu chúng ta muốn được cử tọa chấp nhận. Người diễn giả thích chọc cười. Đây có lẽ là mẫu người khó chữa trị nhất, và chúng ta sẽ bàn về mẫu người này đầy đủ hơn trong một chương khác. Anh ta muốn làm cho chúng ta cười, hết chuyện này đến chuyện khác. Anh ta quả thật là một quyển sách tiếu lâm biết đi. Theo bạn biết, có bao nhiêu người thật sự có thể kể một câu chuyện vui cười? Chưa được 1 trên 10 người, đó là điều không thể nghi ngờ. Đối với các diễn giả, tỷ lệ đó lại càng đáng ngạc nhiên hơn nữa. Nó gần với tỷ lệ 1 trên 50. Bạn có thể kiểm chứng điều này dễ dàng. Bạn có thể kể nhiều hơn một câu chuyện không? Nếu bạn đang ở trong một nhóm người đang kể những câu chuyện mà họ ưa thích, bạn có thể nghe người bạn kia kể gì không, trong khi bạn đang nặn óc nghĩ đến một câu chuyện nào đó hay hơn để kể? Nếu bạn trả lời là có, thì hãy thử liều là một diễn giả chọc cười. Nhưng hãy cẩn thận, một khi bạn bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ dừng lại, bởi vì bạn nghĩ rằng mình là người độc đáo. Bạn sẽ đinh ninh rằng mình là người diễn giả duy nhất có khả năng chọc cười. Người diễn giả có cái nhìn đăm đăm. Đó là người diễn giả nhìn đăm đăm vào một thành viên nào đó trong cử tọa, trong suốt thời gian phát biểu. Hoặc cũng có thể anh ta nhìn đăm đăm lên trần nhà và cả cử tọa cũng nhìn theo để xem có một vết nứt nào vừa xuất hiện trên đó không. Đừng nhìn đăm đăm một chỗ, cử chỉ đó khiến cho cử tọa sợ hãi. Người có giọng nói thì thầm. Người diễn giả có giọng nói thì thầm duy nhất mà tôi biết đã thành công là người thuyết trình viên giới thiệu các máy móc trợ thính cho một nhà sản xuất dụng cụ trợ thính tại một gian hàng trưng bày. Một diễn giả có thể có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn có thể ổn thỏa, nhưng một diễn giả có giọng nói thì thầm nhất định sẽ thất bại. Người diễn giả thích phô trương. Không có một vấn đề gì thuộc về thần kinh ở đây cả. Anh ta tỏ ra bạo mồm và ngổ ngáo, và anh ta có ý định cho chúng ta xem màn trình diễn của anh ta, dù cho chúng ta có thích hay không thích. Anh ta vứt bỏ áo khoác trên người chỉ để chứng minh anh ta là người bất cần. Nếu anh ta cảm thấy thích ngồi bệt xuống sàn với hai chân bắt chéo, anh ta sẽ làm như vậy thật. Anh ta sẽ bước xuống khỏi bục phát biểu, đi về phía thính giả và sẽ pha trò với vị chủ tọa. Anh ta sẽ nhảy cẫng lên hoặc ngưng phát biểu để gọi thêm rượu vàng nếu cần, hoặc cũng có thể anh ta nốc liền hai hay ba ly nước. Anh ta sẽ tung các đồ dùng lên không và lấy từ trong túi ra những đồ chơi lạ mắt. Anh ta tỏ ra khéo léo và anh ta biết điều đó. Một chút ít trò biểu diễn chắc chắn sẽ có ích cho một bài phát biểu, nhưng khi nó bị lạm dụng thì lập tức sẽ trở thành một sự phô trương. Người vừa đeo kính vào lại lấy ra. Bạn biết rõ mỗi người này. Thưa ông chủ tọa, thưa quý ông, quý bà, đường lối của quý vị và đường lối của tôi là những đường lối. Lấy kính xuống. Đúng đắn, và nếu chúng ta đoàn kết lại, đeo kính vào, chúng ta không thể nào thất bại. Lấy kính xuống. Trong nỗ lực tiếp bước cha ông của chúng ta, đeo kính vào, những người đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng. Lấy kính xuống và vân vê trong tay. Về cá tính mạnh mẽ. Ô kìa, anh ta lại đeo kính vào. Người diễn giả hết đeo kính vào lại lấy kính ra. Luôn luôn có những trang ghi chép mà anh ta không thể nào đọc được nếu không có kính, trong khi rõ ràng anh ta không thể nào phát biểu khi đeo kính. Người bạn cùng hội cùng thuyền với anh ta là người hết thọc tay vào túi này lại lấy tay ra. Một vị cựu bộ trưởng có tiếng của nước Anh làm như vậy 15 lần trong một bài phát biểu kéo dài 20 phút. Ước gì tôi có thể nói cho bạn biết anh ta lấy vật gì trong túi ra. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một cái bùa hộ mạng, nhưng sau đó tôi có cảm tưởng đó là một cái tăm xỉa răng. Đừng bắt chước mấy diễn giả kia. Thật vậy, đừng làm y hệt bất cứ một diễn giả nào được tôi mô tả trong chương này.